Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về cái lời dạy của Chúa rằng là hãy mặc lấy con người mới. Kính thưa Hội Thánh, trong cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa mà chúng ta được đọc ở trong Thánh Kinh, tức là đọc ở trong sách Sáng Thế Ký, thì chúng ta biết rằng muôn loài vạn vật đã được Thiên Chúa dựng nên với cái phẩm chất gọi là rất tốt lành. Và cái sự xác nhận này đã được ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31, tức là cuối của ngày thứ sáu sau khi Chúa đã dựng nên loài người. Thì Ngài nhìn thấy tất cả muôn loài vạn vật từ các tầng trời cho đến đất và muôn vật ở trên đất. Mọi sự sống ở trên đất đều rất là tốt lành. Dĩ nhiên, điều đó bao gồm cả loài người, vì loài người được dựng nên sao hết trong các muôn loài ở trên trái đất này. Và đặc biệt, Thiên Chúa đã sáng tạo loài người, chúng ta giống như Ngài. Và Ngài ban cho loài người cái quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất. Và bởi vì loài người chúng ta đã được dựng nên giống như Thiên Chúa để cai trị đất và muôn vật trên đất, cho nên loài người có cái ý chí tự do. Ý chí tự do là cái khả năng tự mình quyết định cho chính mình. Có ý chí tự do thì mới có cái khả năng thể hiện tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết là cái điều mà chúng ta được dựng nên giống như Thiên Chúa, cái điều mà chúng ta phản ánh từ Thiên Chúa. Sự vinh quang của Thiên Chúa chính là tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết và sự vinh quang đó chiếu sáng trên chúng ta. Nên nhớ khi loài người mới được dựng nên thì không cần phải mặc quần áo gì hết vì có được cái sự vinh quang của Thiên Chúa bao phủ lấy thân thể của mình. Và chỉ khi loài người chúng ta có ý chí tự do thì chúng ta mới có thể thể hiện được thế nào là tình yêu, thế nào là công chính và thế nào là thánh khiết. Và có ý chí tự do thì chúng ta mới có thể cầm quyền cai trị. Ý chí tự do khiến cho loài người được cái sự tự do chọn vâng phục Thiên Chúa hay là tự do chọn không vâng phục Thiên Chúa. Chọn vâng phục Thiên Chúa là chọn hoàn toàn tin cậy nơi Ngài và hoàn toàn vâng lời Ngài. Chọn không vâng phục Thiên Chúa là chọn nghi ngờ Thiên Chúa và không vâng lời Ngài. Tự đặt cái cảm xúc của mình, cái suy luận của mình, cái ý muốn của mình lên trên lời phán của Thiên Chúa. Và sau khi muôn loài vạn vật được Chúa sáng tạo và giao vào trong tay của loài người, thì mọi sự đều là tốt lành. Vì Ngài đã dựng nên tất cả một cách rất là tốt lành. Và cái sự tốt lành đó kéo dài cho đến khi loài người chọn không vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa là thiện, nên bất cứ điều gì nghịch lại Thiên Chúa đều là ác. Tư tưởng và cái hành động không vâng phục Thiên Chúa là tội lỗi. Tội lỗi khiến cho sự ác hình thành. Ngay khi loài người phạm tội thì cái bản tính rất tốt lành của loài người đã bị biến đổi thành cái bản tính ưa thích phạm tội, ưa thích chống nghịch Thiên Chúa, gọi là bản tính tội. Mặc dù sau khi phạm tội, loài người biết hậu quả của tội lỗi là đau khổ và sự chết, nhưng loài người lại không có cái khả năng để tự cứu lấy chính mình. Loài người không thể nào tự cứu mình ra khỏi cái bản tính ưa thích phạm tội. Loài người cũng không có cái thẩm quyền và năng lực để tự cứu mình khỏi án phạt của sự phạm tội. Vì thế, loài người cứ tiếp tục phạm tội và ở trong cái tình trạng bị hư mất. Ở trong tình trạng bị hư mất là ở trong tình trạng bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, không được sống an vui, hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Loài người cần cái sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban sự cứu rỗi cho loài người bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Trong sự cứu rỗi là cái sự tái tạo, cái sự dựng lại loài người thành một tạo vật mới. Mỗi người được tái tạo dựng, được gọi là một con người mới, hoàn toàn khác với con người cũ. Con người cũ là con người sống trong tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi, không có cái năng lực để chống lại sự sai khiến của tội lỗi. Bản tính tội trong mỗi một con người của chúng ta khiến cho chúng ta phạm tội. Bản tính tội bao gồm ba phương diện. Phương diện thứ nhất là muốn phạm tội để nếm biết cái cảm giác của sự phạm tội. Phương diện thứ nhì là vui thú trong sự phạm tội, mặc dù biết rằng hậu quả của sự phạm tội sẽ đem đến đau khổ và sự chết. Và cái phương diện thứ ba là muốn người khác cũng phạm tội như mình. Lời của Chúa dạy rõ về cái sự kiện loài người sống với bản tính tội được chép ở trong Roma đoạn 1 câu 32. Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết. Thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. Kể từ Adam là tổ phụ của chúng ta, bản tính tội cứ lưu truyền mãi ở trong dòng dõi của loài người. Linh hồn, tâm thần và sự sống di truyền từ người cha như thế nào, thì bản tính tội cũng di truyền từ người cha như thế ấy. Ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Christ là người duy nhất được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary, thì không có một người nào được sinh ra trong thế gian này mà không bị nhiễm tội. Mỗi người đều được sinh ra với bản tính tội, và khi đến cái tuổi hiểu biết phân biệt đúng sai, dựa trên lương tâm là cái tri thức cũng được lưu truyền từ tổ phụ, thì mỗi người bắt đầu thể hiện bản tính tội của mình. Sự thể hiện bản tính tội đầu tiên là sự không vâng lời cha mẹ và quyết định hành động theo ý muốn của chính mình. Quý ông bà anh chị em có thể nhìn vào những đứa trẻ ở trong gia đình của mình thì biết ngay. Tuy nhiên, ở trong loài người cũng có những người không muốn sống theo cái bản tính tội. Những người như vậy, họ cố gắng kiềm chế mình để không làm ra tội lỗi, không làm ra những gì nghịch lại lương tâm. Họ cố gắng tu tập để hạn chế cái sự phạm tội. Tu tức là sửa, tập tức là rèn luyện. Khi họ phạm tội thì họ tìm cách sửa đổi hoặc là bù đắp cái sự thiệt hại do sự phạm tội của họ gây ra. Khi họ đối diện với cám dỗ, tức là cái sự thôi thúc phạm tội, thì họ cố gắng hết sức để không phạm tội. Họ cũng có ý thức về một đấng tốt lành là đấng tạo hóa, tức là Thiên Chúa, và họ muốn tìm kiếm Ngài. Khi đó, chính Thiên Chúa sẽ tự bày tỏ Ngài với họ bằng nhiều cách. Ở trong thời đại của chúng ta, Thiên Chúa sẽ tự bày tỏ chính mình Ngài cho những ai tìm kiếm Ngài qua Thánh Kinh, qua những người đã thuộc về Ngài, tức là hội thánh của Ngài. Lời phán này của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Đó là Jeremy đoạn 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm và gặp được ta khi các ngươi hết lòng tìm kiếm ta. Qua Thánh Kinh chúng ta biết rằng, vào cuối kỳ tận thế, tất cả những người sống trong tội lỗi đều bị chết. Khi ấy, ở trong thế gian chỉ còn lại những người thật lòng ăn năn tội. Họ là những người hoàn toàn tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa. Những người ấy trở thành công dân của vương quốc ngàn năm. Ở trong vương quốc ngàn năm thì Đức Chúa Giêsu Christ là vua, cai trị trên toàn thế gian. Loài người tiếp tục sinh sản thêm nhiều và sự hiểu biết về Thiên Chúa sẽ đầy dẫy khắp đất như là nước che lấp biển. Lời ấy được chép ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 9. Trong suốt 1.000 năm đó, trời đất đều được phục hồi, được làm mới lại như buổi đầu sáng thế, như Ê-sai đoạn 65 câu 17 đã cho chúng ta biết. Tuổi của loài người sẽ như tuổi của cây, đó là Ê-sai đoạn 65 câu 22. Điều đó có nghĩa là loài người sẽ sống đến hàng ngàn năm. Chúng ta biết hiện nay, ở trong lâm viên quốc gia ở tại Cali và ở tại tiểu bang Washington có những cái cây cổ thụ sống đến 5.000 năm. Người ta biết được là những cây này nó đã sống đến 5.000 năm là bởi vì người ta khoan vào trong thân cây, người ta lấy ra cái thỏi khoan đó và người ta đếm cái số vòng, bởi vì cứ mỗi một năm thì loài cây lại mọc thêm một cái lớp da bao ở bên ngoài và cái lớp da cũ biến thành một cái vòng. Và Người ta có thể đếm được hàng 5.000 vòng như vậy đối với những cây cổ thụ lâu năm ở trong các khu lâm viên quốc gia ở tại Mỹ. Điều đó cũng hợp lý thôi, bởi vì khoảng 5.000 năm qua là cái khoảng thời gian mà cơn nước lụt sau khi tàn phá đất đã còn để lại một số cây có sự sống. Tiếp theo, ở trong số những người được sinh ra ở trong thời kỳ vương quốc ngàn năm, thì vẫn có rất nhiều người chọn sống ở trong tội lỗi. Những người phạm tội mà không ăn năn sẽ chết lúc trăm tuổi. Đó là Ê-sai đoạn 65 câu 20 cho chúng ta biết như vậy. Nghĩa là chúng ta có thể hiểu rằng ở trong cái thời kỳ của vương quốc ngàn năm thì người ta có thể sống cho đến ngàn tuổi nếu không phạm tội. Còn nếu ai đó phạm tội thì Chúa vẫn cho họ cái thời gian để ăn năn tội, tức là 100 năm đầu tiên của cuộc đời của họ. Nếu họ không ăn năn thì khi họ đạt đến trăm tuổi thì Chúa sẽ khiến cho họ bị chết. Vào cuối của thời kỳ vương quốc ngàn năm, vẫn sẽ có vô số người chống nghịch Đấng Christ và họ sẽ bị lửa từ trời thiêu diệt, như lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9. Và cái sự kiện này giúp cho chúng ta thấy rõ, dù là được sinh ra bởi cha mẹ có lòng tin kính Chúa, dù là được lớn lên trong một môi trường thanh bình, hạnh phúc dưới cái sự cai trị của Đấng Christ, dù là có sự tri thức về Thiên Chúa, nhưng nếu một người không đầu phục Đấng Christ thì người ấy sẽ sống theo cái bản tính tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể thắng được tội lỗi khi chúng ta thật sự chán ghét tội, quyết tâm từ bỏ tội và hoàn toàn tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì chỉ có khi đó thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, được Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch bản tính tội lỗi trong chúng ta và được Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để chúng ta thắng tội lỗi và sống một cách thánh khiết theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi đó là con người mới ở trong Đấng Christ. Con người mới trong Đấng Christ là con người cũ được tái tạo thành mới, được Thánh Kinh gọi là người được dựng nên mới, như Corinto nhì đoạn 5 câu 17 đã dạy chúng ta. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Người ở trong Đấng Christ là người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Người ấy là một tạo vật mới vì người ấy được Thiên Chúa dựng nên mới từ thuộc thể đến thuộc linh. Về thuộc thể thì hiện tại cái thân thể vật chất của người ở trong Đấng Christ đã được lời của Đức Chúa Trời thánh hóa, như Giăng đoạn 17 câu 17 cho chúng ta biết. Nhờ đó mà trở thành cái đền thờ của Thiên Chúa. Một ngày không còn xa nữa thì cái thân thể vật chất của người ấy sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh bằng cách làm cho sống lại từ trong bụi đất, hoặc là biến hóa cái xác thịt đang sống thành một cái thân thể vật chất mới còn lại cho đến đời đời, trong vinh quang như cái thân thể vật chất phục sinh của Đấng Christ. Về thuộc linh thì tâm thần, tức là thân thể thiêng liêng của người ở trong Đấng Christ đã được Đức Thánh Linh tái sinh dựng nên mới, như Giăng đoạn 3 câu 6 cho chúng ta biết. Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là Thần Linh. Về thuộc linh thì cái tôi, tức là bản ngã, tức là linh hồn của người ở trong Đấng Christ đã được Đức Chúa Giêsu Christ tái sinh dựng nên mới khi người ấy được kết hiệp làm một với Ngài. Giăng đoạn 6 câu 54 cho chúng ta biết: ai ăn thịt của ta và uống máu của ta thì được sự sống vĩnh cửu, ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Theo Thánh Kinh thì con người mới là con người nhờ đức tin vào tin lành cứu rỗi đã được Thiên Chúa tái sinh thành một tạo vật mới về phương diện linh hồn và tâm thần. Riêng phần xác thịt thì đang được thánh hóa và sẽ được tái sinh hoặc là biến hóa trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Con người mới ấy được dựng nên mới ở trong Đấng Christ vì cái sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con người cũ được tái sinh thành con người mới. Và con người mới ấy được kết hiệp làm một với Đấng Christ. Con người mới ấy giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Con người mới ấy có sự tri thức về Thiên Chúa được đổi mới, thay thế cho cái sự tri thức cũ đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Tuy nhiên, không phải hễ ai đang có mặt trong hội thánh, đang sinh hoạt trong hội thánh thì đều là người đã được dựng nên mới. Mỗi người được gia nhập hội thánh vì người ấy đã tuyên xưng cái sự ăn năn tội và đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy mới được dựng nên mới. Nhiều người thật lòng ăn năn tội nhưng không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ cho rằng họ cần phải làm điều gì đó như là làm những việc lành chẳng hạn, hay là họ phải gia nhập vào một cái tổ chức tôn giáo nào đó để được tha tội và được sạch tội. Những người này không dám bước ra khỏi các tổ chức tôn giáo. Họ lầm tưởng đó là hội thánh của Chúa và họ tận tụy cống hiến phục vụ các tổ chức tôn giáo, nghĩ rằng họ đang phục vụ Chúa. Điển hình cho loại người này là tín đồ trong giáo hội Jehovah Chứng Nhân. Rồi cũng có nhiều người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nhưng họ lại không thật lòng ăn năn tội. Họ vẫn sống trong tội lỗi. Phần lớn là sống trong tội kiêu ngạo, tự ái không đúng, tà dâm, tham lam và dối trá. Họ xem sự chết chuộc tội của Đấng Christ như là cái đặc quyền giúp cho họ phạm tội mà không bị hư mất. Những người này chiếm phần lớn trong các giáo hội tin lành. Nhưng những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã được dựng nên mới, vẫn phải tự mình chọn tiếp tục sống theo cái bản tính tội lỗi của con người cũ hay là chọn sống theo cái bản tính thánh khiết của con người mới. Tất cả các thư tín ở trong Tân Ước đều là được Đức Thánh Linh thần cảm các sứ đồ, các trưởng lão viết cho con dân chân thật của Thiên Chúa. Nghĩa là viết cho những người đã được tái sinh, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, vì họ đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Và qua cái nội dung của các thư ấy mà chúng ta thấy rõ, người được dựng nên mới cũng giống như Adam xưa kia được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do, phải tự mình chọn vâng phục Thiên Chúa hay là chọn sống theo ý riêng. Con dân chân thật của Chúa phải chọn không để cho tội lỗi cai trị thân thể xác thịt của mình. Con dân chân thật của Chúa phải chọn dùng thân thể xác thịt của mình làm công cụ để làm những việc công bình của Đức Chúa Trời, làm của lễ sống và thánh dâng lên Đức Chúa Trời. Lời của Chúa trong Roma đoạn 6 câu 12 đến câu 13 chép: Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó. Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công bình cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 12 câu 1: Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Qua những câu thánh kinh này chúng ta thấy rõ ràng đó là cái sự chọn lựa của mỗi một người. Dù chúng ta đã được dựng nên mới, nhưng mà chúng ta phải chọn sống như là một người đã được dựng nên mới. Con dân chân thật của Chúa phải từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi, phải mặc lấy con người mới. Con dân chân thật của Chúa đắc thắng tội lỗi bằng sức toàn năng của Thiên Chúa đã ban cho, nhưng họ phải tự mình chọn không phạm tội. Con người mới đã được Thiên Chúa dựng nên, nhưng con dân Chúa phải tự mình chọn ra khỏi con người cũ để sống trong cái con người mới đó. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 đến câu 24 cho chúng ta biết: Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Rõ ràng qua lời của Chúa chúng ta thấy rằng con dân chân thật của Chúa phải chủ động, phải tự mình trút bỏ con người cũ, phải tự mình nhận lấy con người mới và sống trong con người mới mà Thiên Chúa đã dựng nên cho mình. Động từ mặc lấy ở trong tiếng Việt của chúng ta rất là hay. Mặc là mang vào, lấy là nhận làm của riêng. Mặc lấy con người mới là nhận lấy con người mới làm của riêng và sống trong con người mới ấy. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì đó là một động từ ghép có nghĩa hẹp là đắm chìm vào trong quần áo, và cái nghĩa rộng là đầu tư vào quần áo hoặc là mặc lấy quần áo. Khi sống ở trong con người mới, con dân Chúa vẫn có thể bị cám dỗ để hành xử theo cái bản tính tội lỗi của con người cũ. Đó là cái việc thường xảy ra khi chúng ta vẫn còn đang sống trong cái thân thể xác thịt chưa được dựng nên mới. Đức Chúa Trời đã dùng khoảng thời gian chúng ta còn sống trong cái thân thể xác thịt này để rèn tập chúng ta về cái sự tự cai trị chính mình. Khi chúng ta đã có thể tự cai trị chính mình một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ sẵn sàng cho cái sự đồng cai trị với Đấng Christ. Một trong những tội dễ vấp phạm nhất đối với con dân Chúa là cái tội nói dối. Chúng ta có thể dễ dàng đắc thắng sự cám dỗ của những thói hư tật xấu khác, nhưng khó đắc thắng sự cám dỗ của sự nói dối, vì nó đến một cách rất là bất chợt khi chúng ta cảm thấy mình bị tấn công, nên chúng ta buộc miệng nói dối để tự vệ, hoặc là khi chúng ta không muốn làm tổn thương, làm buồn lòng người đang nói chuyện với mình, thì chúng ta lại buộc miệng nói một lời nói dối. Lời Chúa dạy ở trong Côlôse đoạn 3 câu 8 đến câu 10. Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, và mặc lấy người mới đã được đổ ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy. Lời của Chúa đây cho chúng ta thấy rằng, dù chúng ta đã trừ bỏ những cái sự tội lỗi như là sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể buộc miệng nói dối lẫn nhau. Vì thế, lời của Chúa xác định rằng chúng ta đã trừ bỏ những cái sự kia, nhưng mà lời của Chúa lại khuyên chúng ta chớ nói dối nhau. Điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn còn có thể buộc miệng mà nói dối với nhau. Và cái lý do chúng ta chớ nói dối nhau, đừng có nói dối với nhau nữa là vì chúng ta đã lột bỏ con người cũ và những cái sự thuộc về con người cũ, những việc làm của con người cũ, và chúng ta đã mặc lấy con người mới, là con người đã được đổi mới ở trong Chúa và được đổi mới ngay cả trong cái sự tri thức của mình về Chúa và về nếp sống ở trong Chúa, về cách hành xử ở trong Chúa. Chúng ta đã trở nên yêu thương, thánh khiết và công chính giống như Thiên Chúa. Cho nên chúng ta không thể nói dối. Chúng ta cần ghi nhớ rằng ma quỷ là cha của sự nói dối. Giăng đoạn 8 câu 44 cho chúng ta biết. Lời Chúa phán gọi những người không thuộc về Ngài như thế này. Các ngươi là ra từ cha ma quỷ của các ngươi. Các ngươi sẽ làm theo sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu, chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta là con dân của Chúa mà cớ sao chúng ta lại mở miệng nói dối, trong khi cha của sự nói dối là ma quỷ? Và đây là lời khẳng định của chính Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã gọi thẳng ma quỷ là cha của sự nói dối. Mà chúng ta xưng nhận mình là chi thể của Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, thì cớ sao chúng ta lại mở miệng nói dối? Và hãy biết rằng là con dân chân thật của Chúa có Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị nói dối, sắp sửa nói dối, dù rằng là chúng ta bị bất ngờ muốn nói dối để tự bảo vệ chính mình hay là nói dối để không làm tổn thương người đối diện với mình, thì lập tức đã có sự cảnh cáo của Đức Thánh Linh trong tâm thần của chúng ta. Và cái phần còn lại là chúng ta chọn nói dối lẫn nhau hay là chọn không nói dối lẫn nhau. Chúng ta có thể chọn không nói dối và cũng không nói ra cái sự thật, mà cái sự thật đó không giúp ích gì cho cái người nghe. Nếu sự thật có thể làm cho người nghe bị vấp phạm một cái nặng nề, thì có khi chúng ta không cần phải nói. Thà rằng chúng ta không nói, chứ khi đã nói thì chúng ta phải nói thật, chứ chúng ta không nói dối. Nên nhớ, là một người mới ở trong Đấng Christ, chúng ta rất dễ bị sa ngã vào trong cái sự nói dối. Bởi thế mà lời của Chúa đã cảnh giác chúng ta. là báo trước cho chúng ta biết cái sự dễ vấp phạm như vậy. Chúng ta là chi thể của Đấng Christ thì không thể nào có một cái lời nói dối nào ra từ miệng của chúng ta, bởi vì không hề có một lời nói dối nào ra từ miệng của Ngài. Phi rơ nhất đoạn 2 câu 22 cho chúng ta biết như vậy. Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Và cái nghĩa đặc biệt của câu này còn có nghĩa là chính vì Ngài không có một cái sự gian trá nào trong miệng của Ngài cho nên Ngài đã không làm ra một cái tội nào. Vì nếu có một cái lời gian trá trong miệng của Ngài thì đó đã là tội lỗi rồi. Và nếu nói ra một lời nói dối là đã làm ra tội. Con dân chân thật của Chúa tuyệt đối không thể có lời dối trá ra từ miệng của mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng nói dối một chút, nói dối một câu hay nói dối một vấn đề không quan trọng là chuyện nhỏ. Nó không có nhỏ đâu. Bởi vì phần của những kẻ nói dối vẫn là hồ lửa. Thái Huyền đoạn 14 câu 5 cho chúng ta biết con dân chân thật của Chúa không có một cái lời dối trá nào trong miệng của họ. Trong miệng của họ đã không tìm thấy lời dối trá vì họ không tì vết trước Ngài của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tự xưng nhận mình là con dân của Chúa, nếu chúng ta tự xưng nhận mình là những thánh đồ của Chúa, là những môn đồ của Đấng Christ, thì không thể nào chúng ta cho phép môi miệng của mình nói ra những lời dối trá, dù là bất cứ vì lý do gì. Chúng tôi xin khuyên bạn chị em, hãy dành cái thời gian để cùng nhau suy ngẫm về Phi Rơ Nhất đoạn 2. Và chúng tôi muốn dùng Phi Rơ Nhất đoạn 2 làm cái lời khuyên gửi đến quý bạn chị em, một cái lời khuyên về cái nếp sống mới ở trong Đấng Christ. Chúng tôi biết là nó cũng hơi dài, nhưng mà chúng tôi muốn trong cái ngày, những ngày cuối năm của âm lịch này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại cái lời khuyên về cái nếp sống mới ở trong Chúa. Cho nên tôi xin phép được đọc Phi Rơ Nhất đoạn 2. Vậy các anh chị em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian trá, mọi thứ giả hình, lòng ganh ghét và sự vu khống. Như những trẻ con mới được sinh ra, hãy thèm muốn sữa thật của lời để cho các anh chị em nhờ đó lớn lên. Nếu vậy, các anh chị em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến với Ngài, thực tế là khối đá sống bị người ta loại ra nhưng được chọn và quý trước mặt Thiên Chúa. Và các anh chị em cũng như những khối đá sống được xây nên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh để dâng những của tế lễ thiêng liêng đẹp ý Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy trong Thánh Kinh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn một khối đá góc nhà đã được chọn và quý báu, ai tin Ngài sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho các anh chị em là những người đã tin thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin thì khối đá đã bị thợ xây nhà loại ra trở nên đá góc nhà. Là đá gây cho vấp váp, là vần đá làm cho sa ngã, họ bị vấp vì lời, bởi sự không tin, không vâng phục và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa. Trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót. Hỡi những người yêu dấu, các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt tham muốn là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại để cho họ là những kẻ vẫn dèm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì Chúa hãy phục theo mọi phép tắc của loài người, hoặc như vua là người có quyền cao, hoặc các quan như những người thật được sai ra bởi Ngài, để phạt những kẻ làm dữ và khen những người làm lành. Vì các anh chị em làm điều lành để làm cho câm lặng sự thiếu hiểu biết của những kẻ ngu dại, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như những người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự độc ác, mà xem mình như là nô lệ của Thiên Chúa. Hãy tôn trọng mọi người, yêu tình nghĩa giữa anh chị em, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, hãy tôn trọng vua. Hỡi các tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà vâng phục các chủ, chẳng phải vâng phục những chủ hiền lành mà thôi, nhưng vâng phục những chủ khó tính nữa. Vì lương tâm đối với Thiên Chúa mà chịu khốn khổ trong khi bị oan ức, ấy là một điều đáng khen. Có gì là vinh quang nếu các anh chị em kiên trì khi bị đánh vì sự phạm tội của mình. Nhưng nếu các anh chị em làm lành mà kiên trì trong sự khốn khó, ấy là điều đáng khen đối với Thiên Chúa. Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Ngài không làm ra tội, trong miệng Ngài không tìm thấy sự gian trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng phán xét công chính. Chính mình Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Bởi những lằn đòn của Ngài mà các anh chị em đã được lành bệnh. Vì các anh chị em vốn như những con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Đấng giám mục của linh hồn các anh chị em. Cảm tạ Chúa, lời của Chúa dẫn dắt chúng ta, lời của Chúa thánh hóa chúng ta, lời của Chúa ban sự khôn sáng cho chúng ta. Nguyện rằng mỗi một người trong chúng ta luôn chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa qua nếp sống của chúng ta. Nguyện rằng mỗi một người trong chúng ta luôn sống một cách thánh khiết và thỏa lòng trong con người mới, luôn đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, bởi sức toàn năng của Ngài, bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh và bởi sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý ông bà chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Nếu cuộc đời, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Cuộc đời trập trùng sóng gió, Ngài xua tan bao tố điên cuồng, Ngài đưa tôi vào bến an lành, cho tôi nương trong cánh bình an. Nếu cuộc đời lạc loài tiếng khóc, Ngài xua tan mỗi nỗi đau buồn, Ngài cho tôi hạnh phúc êm đềm, cho tôi luôn hát bài thi thiên. Nếu cuộc đời toàn là bất trắc, Ngài đưa tôi từng bước linh trình, Ngài đưa tôi từng bước ân cần, cho tôi bao tháng ngày an vui. Nếu cuộc đời ngập tràn cam dỗ, Ngài cho tôi được sức phi thường, Ngài đưa tôi vượt thoát bao lần, cho tôi luôn đắc thắng mà thôi. Tâm tin nơi Chúa thôi. Cho tôi được sống vui trong ngày tháng năm dài cuộc đời. Nương thân trong Chúa thôi, tâm linh tôi thái an. Cho tôi được khắc ghi ơn Ngài đến muôn muôn đời. Cho tôi được hát tôn vinh Ngài từ đáy lòng tôi.
Cho đến chừng các ngươi già cả tóc bạc, ta là đấng sẽ bồng ẩm các ngươi. Ta đã làm ra và ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẩm và sẽ giải cứu các ngươi.
Cuộc đời ngập tràn tiếng hát thì tôi xin được hát dâng Ngài lời tôn vinh Thiên Chúa muôn đời, nhường thơm bay đến trời cao. Nếu cuộc đời tận cùng kết thúc, Ngài đưa tôi vào chốn thiên đàng, niềm vinh quang hạnh phúc muôn đời, an vui trong nước trời yêu thương. Chúa thôi, cho tôi được sống vui trong ngày tháng năm dài cuộc đời. Nương thân trong Chúa thôi, tâm linh tôi thái an. Cho tôi được khắc ghi ơn Ngài đến muôn muôn đời. Cho tôi được hát tôn vinh Ngài từ đáy lòng tôi. Chúa thôi, cho tôi được sống vui trong ngày tháng năm dài cuộc đời. Nương thân trong Chúa thôi, tâm linh tôi thái an. Cho tôi được khắc ghi ơn Ngài đến muôn muôn đời. Cho tôi được hát tôn vinh
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.